Chúng ta cảm ơn Chúa, mình đang ở trong cái tuần lễ của đầu năm 2021 này. Và thường những cái dịp đầu năm thì tôi dùng những câu kinh thánh để khích lệ đến chúng ta những cái công mình chuẩn bị cho một năm 12 tháng còn lại bằng lời của Chúa. Còn nếu không có lời của Chúa thì chúng ta dễ dàng ở trong cái sự ngã lòng khi chúng ta gặp thử thách, mệt mỏi, chán nản và thất vọng. Khi chúng ta đương đầu với những cái tai ương khó khăn trong cuộc đời này. Và nhờ đó chúng ta không có lời của Chúa thì chúng ta sẽ bị khô héo và dễ dàng sa ngã ở trong cuộc sống con đường theo Chúa. Và trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta cũng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa cho chúng con được có cơ hội để dự phần cùng các thiên sứ thánh mà ca ngợi Chúa. Và chúng con biết mỗi khi chúng con muốn tôn vinh, xứng đáng chúc tụng, xứng đáng vì danh của Ngài, thì vì danh của Chúa xứng đáng để được mọi lưỡi, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất quỳ xuống và xưng lần Chúa là Chúa các Chúa, là vua muôn vua. Và chính Ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống, và chính Ngài đã từ ngôi cao hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết để chuộc tội cho con người chúng con, và chết bằng cái sự đau đớn trên cây thập tự. Cảm ơn Chúa, chúng con bước vào những ngày đầu năm 2021 với thế giới đang đầy dẫy những cái sự chao đảo, những biến cố, những cái dịch lệ, đói kém, chiến tranh, thù hằn. Và qua những điều này, chúng con tin rằng lời của Chúa đang ứng nghiệm, là trong những ngày sắp tới Chúa chúng con trở lại thật là gần. Giúp cho chúng con có lời của Ngài để chúng con tỉnh thức, chúng con trung tín, và chúng con chờ đợi cái ngày quan trọng này ở trên thế giới này, không gì khác ngoài sự Chúa trở lại để tiếp đón chúng con về nơi dư dấu của Ngài. Xin Chúa hãy phán cùng chúng con trong thời gian này và dùng lời của Chúa để khích lệ chúng con, nâng đỡ chúng con, giữ vững chúng con trong đức tin chúng con theo Ngài. Những khi chúng con thấy những hoạn nạn thử thách thì chúng con thấy một số người lui đi, giống như Phi-rơ thấy Chúa bắt bớ thì trốn đi, môn đồ bỏ chạy, và thậm chí môn đồ Phi-rơ là người gần Chúa còn từ chối chính Ngài. Giúp đỡ cho chúng con để hoàn nạn, thử thách, hoàn cảnh như thế nào, chúng con cứ vững lòng, trung tín, tìm kiếm và thờ phượng Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp ý cầu nguyện như danh Chúa Giêsu. Amen. Cứ mời Thánh An Toàn. Sau những ngày nắng ấm, thường thường quý vị để ý dự báo thời tiết là cái ngày mưa bão. Thì trước những ngày mưa bão, bão tuyết á của Colorado, chúng ta rất là đặc biệt là có ngày thật là nóng, thật là ấm, rực rỡ. Và chuẩn bị cho ngày hôm sau là tuyết. Tôi nhớ năm 2006, thì ở tại Louisiana, lúc bây giờ bị cái bão Katrina rất là kinh khủng. Và lũ lụt ở đó rất là nhiều, nhiều người bị chết, nhà cửa bị hư sập, rồi một số người phải đi di tản những tiểu bang khác sống. Và Hội Thánh ở đây cũng được dự phần tới thăm viếng những người Việt Nam từ New Orleans, từ tiểu bang Louisiana qua cái trại của trại lính lúc bây giờ ở đường số 6 Aurora. Và họ mở cái trại rất là lớn, nhiều tiểu bang khắp nơi để đón những người bị Katrina đó đi về có nơi cư trú tạm thời. Hội Thánh cũng dự phần giúp đỡ, chia sẻ, thăm viếng, chở họ đi, chở búa trong những nhu cầu của một số người Việt Nam ở tại đó. Và có một cái anh, tôi nhớ anh tên là Văn, cũng trung tuổi, và được chúng tôi đón về, cũng đi đây đi đó, rồi về chúng tôi ăn buổi trưa. Và trưa hôm đó chúng tôi ăn ở ngoài trời, lúc đó là khoảng tháng 4, tháng 5. Tại hôm đó trời rất là nắng, rất là ấm. Và dự báo thời tiết thì nói rằng chuẩn bị bão tuyết. Thì anh nói anh đã từ xứ biển đã chạy qua đây vì lụt, vì bão. Bây giờ qua đây là bị bão tuyết nữa, sao chỗ nào nữa mà chạy? Thì nó không có sao đâu, anh thấy bão tuyết vậy thôi, mọi người trong nhà chứ không phải là lũ lụt ngập nhà. Cái này ở trong nhà vẫn còn ok. Thì anh ấy cũng khó tin, tại vì đang ăn ngoài trời, trời rất là nắng ấm, rất là trong xanh. Và tại sao có bão tuyết được thế này? Thường rất là lạ, trước những cái cơn bão tuyết thì thời tiết thay đổi. Và cái ngày trước bão tuyết thường là trong xanh, đẹp, đẹp trời lắm. Và hôm sau đúng là một trận bão tuyết lên đến 3 feet, khá cao, khoảng cỡ này. Một số đường đi phải đóng, nhà cửa tuyết phủ hết. Và một tuần sau đường xá mới thông lại, suốt lại được. Thì anh mới nói, wow, một xin nói đúng. Trước những cái ngày bão tuyết, trời rất là đẹp. Mình không hình dung được là sau đó là những cái trận bão kinh khủng. Trong cuộc đời của chúng ta theo Chúa cũng giống như vậy quý vị. Những khi trước khi chúng ta gặp những cái bão hoạn nạn ở trong cuộc sống, thử thách, khó khăn, thì chúng ta sẽ thường thấy những cái sự thịnh vượng, thành công, những phước hạnh, những điều may mắn sẽ đến với đời sống của mình. Và chúng ta không ngờ đằng sau những cái phước hạnh, thịnh vượng, may mắn, tốt đẹp đó, thì phía sau đã chuẩn bị cho cái trận bão tuyết. Và Chúa cũng chuẩn bị cho chúng ta thấy ở trong đời sống của mình có những cái hoạn nạn đã xảy ra, thì Chúa cũng báo cho chúng ta biết sau cơn mưa thì trời lại sáng. Quý vị thấy hôm nay trời bắt đầu trong trắng, nắng rực rỡ bên ngoài. Mặc dù nhiệt độ khoảng 38-39 độ vẫn lạnh, nhưng mà chúng ta thấy rực rỡ là sau cơn mưa trời lại sáng. Có những lúc trong cuộc sống chúng ta, thay vì chúng ta cứ sợ sệt về, tại vì những cái bão tuyết xảy ra trong cuộc đời mình, những hoạn nạn thử thách, thì chúng ta cũng hãy đón chờ những cái ân phước Chúa sẽ đổ đến cho chúng ta sau những hoạn nạn, sau những thử thách. Giống như tuần lễ trước chúng ta học về ông Job vậy. Ông Job sau khi ông mất hết tài sản, mất hết tôi tớ, mất hết bò lừa, mất hết lạc đà, mất hết nhà cửa, và sau khi ông vẫn trung tín cho đến cuối cùng, thì Chúa ban phước cho ông lại gấp hai lần những cái gì mong đồng mắc trước đây. Đầu năm 2021, đây là cái tuần lễ thứ hai chúng ta bước vào, thì tôi muốn hội thánh cùng tôi học về những ơn phước mà Chúa sẽ đổ xuống trên đời sống chúng ta từ những người theo Chúa. Thi Thiên thứ nhất, chúng ta đọc chung với nhau hồi nãy qua người hướng dẫn chương trình, thì chúng ta thấy có 6 câu thôi, rất là ngắn ngủi. Nhưng mà trong 6 câu Thi Thiên đầu tiên, thì chúng ta thấy chia ra hai thành phần rất là rõ ràng. Một thành phần đầu tiên là những người được Chúa ban phước. Thành phần thứ hai là những người không có phước hay là bị mất phước. Thành phần đầu tiên là những người tin kính Chúa, là những người tìm sự công chính, hay là Kinh Thánh Chúa nói trước hết phải tìm sự công chính, sự công bình của Chúa, sự công bình của Chúa chứ không phải của con người, thì Chúa sẽ cho mọi điều khác nữa. Thành phần thứ hai ở trong Thi Thiên thứ một nói đến những người không tìm theo những điều công chính mà chạy theo những điều ác. Và tóm lại trong Thi Thiên thứ nhất thì cho chúng ta thấy hai thành phần và hai hậu quả và kết quả khác nhau, phải không? Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm cái phần đầu tiên từ câu 1 đến câu số 3. 6 câu, quý vị nhớ Thi Thiên 1 có mấy câu? 6 câu. Và có 3 câu đầu nói về những người tìm kiếm sự công chính, phải không? 2 câu phần còn lại thì nói những người tìm kiếm những cái điều không công chính. Và câu cuối cùng nói về cái huệ lụy của những người hay là hậu quả của những người không tìm kiếm sự công chính, và kết quả tốt đẹp cho những người tìm kiếm sự công chính của Chúa. Bây giờ chúng ta, tôi sẽ đọc cái bản, quý vị có Kinh Thánh lật chung với nhau, Tiên với cô Thi lật dùm cho mấy anh em ở trên này, Tiếm Lai, Tiếm Nghiệp, Chú Nghiệp lật dùm cho mấy anh em trên này có Kinh Thánh để đọc chung lời Chúa với mình. Thi Thiên thứ nhất, câu 1, câu 6, và chúng ta đọc chung với nhau. Lật chung Kinh Thánh, đọc cho mấy anh chị em đọc chung với mình. Dạ. Yeah. Tại tôi không muốn quý vị ngồi nghe không thôi, mình có Kinh Thánh mình lật ra với nhau. Chú Nghiệp giúp cho trên này cho Hoàng Anh với Dũng. Chú Nghiệp lật Kinh Thánh Thi Thiên nhất cho Hoàng Anh với Dũng giùm. Rồi ai, cô Thi giúp giùm cho cô Ánh với cô Thảo. Chú Nghiệp đưa trên này cuốn Kinh Thánh, chú Nghiệp. Yeah, thank you. Giúp là đưa giùm lật cho họ. Anh Tẩn ngồi chung Thiếm Nghiệp giúp cho anh Tẩn với anh Quy. Thiếm Nghiệp lật Kinh Thánh cho anh Tẩn với anh Quy. Yeah, thank you. Để chúng ta hết thảy có lời của Chúa rồi phải không? Bây giờ mình sẽ đọc chung với nhau lại Thi Thiên giữa Kinh Thánh, giữa Kinh Thánh.
giữa của cuốn Kinh Thánh, để cuốn Kinh Thánh chia làm hai ra, đó là Thi Thiên. Được chưa? Thi Thiên 1, chúng ta sẽ đọc câu 1 đến câu 6. Dạ. Được chưa? Chú Nghiệp ở trên quy chưa có chú Nghiệp. Thank you. Bây giờ chúng ta ai muốn được phước, quý vị đưa tay lên. Ai không muốn được phước? Ai không muốn phước? Ai không muốn? Như vậy là ai cũng muốn có phước hết đó. Nhưng mà đôi lúc chúng ta muốn phước mà không thực hành để được phước. Đó là cái mấu chốt tại sao mình nói cuộc đời tôi theo Chúa mà tại sao cứ không có phước hoài. Phải không? Dạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Bây giờ cái điều quan trọng nữa, thím thuộc rồi đó. Dạ, tôi nhớ thím thi Kinh Thánh hàng nhất, cái Thi Thiên 1 đây. Nhưng mà bây giờ mình thuộc mấy trăm đoạn Kinh Thánh đó. Bây giờ mình làm một cái điều nữa quan trọng hơn là áp dụng. Tại lý do tại sao tôi hỏi, ai trong chúng ta muốn được phước? Ai cũng đưa ta hết. Và không ai trong chúng ta mà không muốn phước, phải không? Nhưng mà muốn được phước thì chúng ta phải làm điều gì? Dạ, đó là một trong những cái điều nhỏ thôi. Ok, chúng ta nhớ cái đoạn Kinh Thánh, câu Kinh Thánh mà chúng ta hay đọc mỗi Chủ Nhật không? Là cái gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy con mới được mới được gì? Được phước. Phải không? Ok, như vậy thì có nhiều khi chúng ta muốn phước lắm, mà tại sao chúng ta lại mất phước, hay là không nhận được cái phước mà Chúa dành cho mình giống như Chúa hứa? Lý do tại sao? Lý do tại sao quý vị? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là có thể chúng ta không có đọc. Tại vì ở trong Kinh Thánh Chúa nói quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy đọc, suy gẫm ngày và đêm. Ở trong này không có chữ đọc, nhưng mà nói suy gẫm ngày và đêm. Cách nào để suy gẫm? Mình phải đọc. Và vì như vậy cho nên chúng ta, lý do thứ nhất, chúng ta không đọc lời Chúa. Phải không? Có đi nhà thờ, có nghe giảng dạy, có những cái chương trình để tham gia. Nhưng mà lý do chúng ta không có phước, tại vì chúng ta thiếu lời của Chúa, chúng ta không đọc. Lý do thứ hai là tại sao? Chúng ta học thuộc lòng rất là nhiều đoạn từ đầu đến cuối Kinh Thánh, nhưng mà thiếu một điều nữa thôi. Làm theo, thank you cô thầy. Mình đọc nhiều lắm, mình hiểu nhiều lắm, mình nhớ nhiều lắm, nhưng mà không làm theo. Và như vậy chúng ta không có phước. Hai lý do. Thi Thiên thứ nhất nói về phước. Và phước này chỉ dành cho những người tìm sự công chính, có nghĩa là học lời của Chúa, làm theo, suy gẫm và làm theo mọi điều đã chép ở trong. Và như vậy chúng ta mới được phước, giống như Giô-suê đoạn 1 câu 8. Thì bây giờ trước hết muốn nhận được phước mà Chúa hứa cho ông bà anh chị em chính mình tôi, chúng ta cần phải làm gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người, có nghĩa là trước hết nhờ anh Chúa chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Có một số những cái Kinh Thánh, một số chúng ta không đọc được á, thì họ mở audio, là mở cái tiếng đó phát ra, họ đọc hết cho chúng ta, chúng ta chỉ nghe. Ở trong phần Kinh Thánh quý vị có thể download xuống những cái app trên cái phone của mình. Và trong năm 2021 tôi ao ước con cái của Chúa cũng bắt đầu tái lập lại cái điều mà Chúa muốn chúng ta nhận được phước. Chúa chỉ cho chúng ta để cách được phước. Hãy đọc. Hãy đọc lời của Chúa quý vị. Tại không có lời Chúa, quý vị đến nhà thờ từ năm này qua, từ ngày này, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, suốt cuộc đời của mình vẫn không có Chúa. Tại vì thiếu lời của Ngài. Mình tin Chúa chứ, nhưng mà thiếu lời của Chúa. Và như vậy chúng ta thấy, ôi mục sư, tôi tin Chúa theo cả đời của tôi, hết đạo này qua đạo khác, xin lỗi, dòng này qua dòng khác, đời này qua đời kia, mà tôi vẫn không được phước. Lý do là những người ông bà của mình, gia đình của mình, cô chú của mình, họ đọc, họ có phước chứ không phải là chúng ta. Và chúng ta thiếu lời của Chúa. Dạ. Cho nên cái quan trọng, nhắc lại, để được phước thì chúng ta hãy đọc lời của Chúa. Lý do thứ hai, nhờ anh Chúa, xin lỗi, không phải lý do thứ hai mà cái bước thứ hai để chúng ta nhận được phước là đọc rồi hay làm. Tại vì cái Thi Thiên thứ nhất này nói đến những cái phước hạnh, và phước hạnh đó cho những người nào có lời của Chúa. Bây giờ chúng ta suy gẫm tử, đọc lại chung với tôi. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, và tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường người kẻ ác rồi bị diệt vong. Đây là cái khởi đầu cho cái những ngày đầu tiên năm chúng ta nhờ Chúa chúng ta học, để chúng ta nói thưa Chúa, con ao ước năm 2021 này bản thân của con nhận được phước Chúa cho. Người thân của yêu của con là chồng, là vợ, là con gái của mình cũng nhận được phước mà Chúa hứa ở đây. Gia đình con nhận được phước và xã hội cũng sẽ nhận được phước. Bây giờ chúng ta nhớ hai cái điều mà Chúa muốn chúng ta, hai cái yếu tố muốn nhận được phước giống như Thi Thiên thứ nhất, thì chúng ta phần cần là thứ nhất là đọc lời Chúa, thứ hai là cẩn thận làm theo, phải không? Và bây giờ chúng ta coi thử đọc lời Chúa có cái quyền lực hay là power gì, và giống như cái key hay là cái chìa khóa để mở cho chúng ta những cái nguồn phước mà Chúa hứa cho cuộc đời của mình. Và tôi xin đọc cái bản mà quý vị đọc ở dưới, là bản phổ thông. Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Vì thế kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, và tội nhân cũng không được vào hội người công chính. Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy ba câu đầu tiên. Chúa hứa cho những người nào tìm kiếm sự công chính. Chúa hứa phước cho những người nào cẩn thận làm theo lời của Chúa. Và làm theo lời của Chúa có những chi tiết như thế nào mà Chúa đòi hỏi cho chúng ta, để cho chúng ta có một cái chìa khóa hay là cái kỳ để chúng ta nhận lãnh những phước hạnh mà Chúa hứa cho mình. Khi chúng ta đọc lời Chúa thì có những điều Chúa nói chúng ta phải. Mà cái chữ phải có nghĩa là gì quý vị? Các ngươi phải thì phải là gì? Nói mình phải làm là thực hiện, hay là một cái mệnh lệnh. Người cha nói với con phải về nhà đúng giờ sau khi đi học, thì phải sao? Người con có cái lệnh của người cha phải đi về. Hay là người chủ nói với cái người công nhân làm ở trong hãng xưởng của mình, anh chị ông bà phải làm cái này, trước khi vô chỗ làm cần phải đúng giờ, phải không? Phải, rồi họ ra lệnh. Mình không làm theo cũng được chứ, được không? Được, nhưng mà sao? Vì chúng ta cứ đi đến trễ hoài, một lần họ kêu hôm nay anh chị đi trễ 5 phút nghe, nhớ cẩn thận sao đi sớm hơn. Ok, rồi lần thứ hai chúng ta đến cố gắng sớm nhưng mà cuối cùng bị trễ, chứ cũng lý do người Việt chúng ta có 1001 lý do đi trễ. Tại vì người ta nói là không phải ăn đậu thì không phải là người Mễ, mà không đi trễ thì không phải là người Việt Nam. Đó người ta nói chơi thôi, mà cái này cũng áp dụng cũng đúng. Và người lần thứ hai, thứ ba mà chúng ta đến trễ nữa thì có thể là supervisor của mình hay là boss của mình kêu mình vô nói một vài lần nữa. Họ cho mình có một số nơi khó khăn, họ bắt mình ký giấy warning. Và đến nếu mà chúng ta không có lắng nghe lời của họ, anh chị ông bà phải đi đúng giờ, thì cái hậu quả mà chúng ta không làm theo chỉ phải đó thì là gì? Thứ ba, thứ tư họ thấy mình đi trễ nữa thì sao quý vị? Họ mời mình vô làm supervisor phải không? Xanh quy cười. Mời về nhà làm supervisor, đúng rồi, mời về nhà. Cho nên khi mà Chúa nói ở trong những cái chữ trong Kinh Thánh là phải, các ngươi phải, tức là Chúa muốn chúng ta làm theo cái gì giống như là bắt buộc vậy đó, nhưng mà thực sự cái điều đó có lợi cho mình. Phải không? Cho nên đôi lúc mình nói theo Chúa khó quá. Và Chúa nói là phải không được làm điều này, không được làm điều khác. Không đâu quý vị. Chúa muốn chúng ta nhận được đầy đủ những lời hứa mà Chúa hứa cho dân sự của Ngài. Quý vị nhớ cái phần sáng thế ký mà tôi có nói về ông Abraham trong những cái tuần trước. Ở trong sáng thế ký đoạn 12 thì Chúa hứa cho Abraham lời hứa. Và trước khi mà ông nhận được những lời hứa của Chúa thì ông cần phải thực hiện theo những gì chúng ta để chữ phải mà Chúa đã nói với ông hay phán với ông. Tôi xin đọc lại từ câu 1 câu 3 cho quý vị thấy cái chữ phải rất là quan trọng. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: ngươi hãy ra khỏi, hay là ngươi phải ra khỏi quê hương vòng bà con ngươi. Chữ hãy, chữ phải, chớ là những cái mệnh lệnh mà chúng ta nên làm hoặc là không nên làm, mà chữ hãy ra khỏi quê hương bà con và cha ngươi và đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho, và ta sẽ làm một lời hứa cho ngươi trở nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước, ta sẽ ban phước cho ngươi, người nào chúc phước ngươi và rủa sả người nào rủa sả ngươi, và các di tộc thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúng ta thấy Chúa hứa cho Abraham nhiều phước không? Mà lúc bây giờ Abraham chưa đổi tên, ông còn tên là Abraham, là cái người được tôn trọng. Rồi sau này qua đoạn 17 thì Chúa đổi ông thành từ Abraham thành là Abraham, thành Abraham là cha cao quý. Và ở đây ông Abraham muốn nhận được cái nguồn phước thì ông phải nghe cái chữ đầu tiên, ngươi hãy hay là phải, phải làm điều gì? Câu số 1, và Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà ngươi. Chúng ta thấy phía dưới chữ hứa, ta sẽ làm nổi danh ngươi này, ta sẽ ban phước cho ngươi này, ngươi sẽ thành một nguồn phước này, ta ban phước người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi. Nhưng mà muốn được những cái lời mà Chúa hứa được phước đó thì ông phải làm cái gì mà Chúa truyền cho ông. Giờ chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta học lời của Chúa và chúng ta suy gẫm làm theo. Chúng ta chẳng đi theo mưu kế của kẻ dữ. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế là không làm theo, và không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhào bán. Cái câu đầu tiên tóm lại giống như một mạng lệnh cho chúng ta. Khi chúng ta đi theo mưu kế của kẻ ác hay là kẻ dữ đó, mưu kế kẻ dữ bày cho chúng ta rất là khôn ngoan trong đời này. Anh chị đi làm không cần trốn thuế đâu, nhận tiền mặt đi. Trốn thuế không cần nộp thuế, phải không? Tại vì đi làm ở Mỹ đóng thuế nhiều quá. Nhưng mà chúng ta thấy cái hậu quả của sự trốn thuế, nếu mà nhà chính quyền mà họ biết, họ điều tra mà thế nào cũng lòi ra thôi. Rồi đủ thứ cái phiền phức sau này. Rồi muốn mua sắm nhà cửa hay là muốn làm ăn chúng ta cũng thất bại, tại vì chúng ta không có cái gì để show ra, là chỉ ra cho người ta thấy là mình có một cái nguồn income tương đối đủ, đầy đủ. Và chính cái điều mà chúng ta nghe dường như có lợi cho mình, tôi nói là một ví dụ thôi, nhưng mà thực sự đó là cái hại cho chúng ta. Một cái tờ giấy thuế đòi chúng ta phải khai trình, mà mình đã có quá khứ là mình không đóng thuế rồi, thì chúng ta nhận đó chúng ta vui lắm, phải không? Vui hay sợ quý vị? Sợ lắm. Trong những cái chương trình cứu giúp về COVID á, thì chúng ta thấy bao nhiêu người đang trông mong cái check stimulus gửi đến cho mình. Một số người khai thuế trực tiếp qua e-file hay là gửi qua hệ thống email điện tử đó, thì chúng ta được trả trực tiếp như nhà băng. Mà một số người khai mà đóng thuế bằng gửi đi á, thì họ sẽ gửi về mình cái lá thơ. Mà quý vị hình dung những người mà đã không đóng thuế là trốn thuế rồi mà nhận được lá thơ của đề là tại vì tiền thuế, cái tiền stimulus là từ IRS, là cái chỗ thuế họ gửi lại cho mình, sở tài chính sẽ gửi cho mình. Và chúng ta hình dung những cái người mà không đóng thuế mà nhận những cái thơ đó vui hay buồn. Họ báo cho chúng ta biết ở ngày đó phải đến trình diện họ để coi vấn đề thuế của năm 2019, 2018 như thế nào. Chúng ta sợ lắm. Mất ăn mất ngủ, có nhiều người phải chạy đi tìm luật sư, tốn một mớ tiền nữa. Được việc hay không được việc, trước hết phải trả tiền luật sư. Cho nên đó là một cái ví dụ thôi. Và cái chỗ mà Chúa nói là người nào chẳng theo mưu kế đó, chúng ta làm mà không theo những cái người mà nói những cái điều không đúng, không phải đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn có bình an trong lòng. Mình làm việc gì mình cũng vui vẻ và bình an, và mình biết cái việc mình làm không có sai. Và cái chữ không theo mưu kế của kẻ dữ nữa, ở đây cũng là người ta chỉ cho chúng ta có nhiều cái điều để chúng ta, tôi nói vấn đề ở xứ sở chúng ta đang sống là chúng ta trốn tránh, rách lường qua những cái luật pháp. Và khi chúng ta đối diện luật pháp thì đầy những sự khó khăn đổ xuống cho mình. Đó là nói về đời này thôi quý vị. Nhưng mà Chúa, Ngài thấy, Ngài thấu hiểu được từ tâm tư, ý tưởng của con người và những cái gì chúng ta làm có thể giấu được con người nhưng mà không thể giấu được với Chúa. Cho nên Chúa thấy từ trong lòng của mình. Tôi có học Kinh Thánh với Hội Thánh của Chúa về vấn đề ông Samuel được Chúa sai đến nhà của Esai để sức dầu cho một trong những người con trai của ông Esai làm vua thế cho Saul. Mà Samuel là một tiên tri của Chúa, ông đến, ông thấy cái người đầu tiên đi ra to lớn, đẹp trai, hồng hào, và ông nghĩ trong lòng rằng ô, có này, đây là người Chúa chọn. Và Chúa nói với Samuel như thế nào? Ta không có chọn người này. Rồi người thứ hai được đi ngang qua trước mặt Samuel, ông nghĩ trong lòng ô, người này tướng tá mạnh mẽ, chắc là một dũng sĩ, Chúa sẽ chọn. Nhưng mà Chúa nói không, ta không chọn những người này. Loài người thì nhìn bên ngoài, nhưng mà Đức Giê-hô-va thấy trong lòng. Và bảy người con đi qua đi lại không thấy một ai hết. Cuối cùng Samuel mới hỏi ông Esai còn đứa con nào nữa không? Nó già, con một đứa đang đi chăn chiên ở ngoài đồi. Thì Chúa mới nói với Samuel kêu David về. Chúng ta sẽ không ngồi ăn cho đến khi cái người chăn chiên nó phải trở về đây. Và khi mà David về ngồi ăn bữa cùng đó, thì Chúa mới nói cùng Samuel đây là người Chúa chọn. Cho nên thực sự Chúa thấy trong lòng con người có thể bị lầm lẫn về bên ngoài, cái dáng điệu hình thức bên ngoài, nhưng mà Chúa chúng ta không lầm. Cho nên cái chữ mưu kế của kẻ dữ, đôi lúc chúng ta có thể mình nghe những người họ làm mình lường lách rất là khéo, nhưng mà Chúa thấy những cái điều trong lòng của chúng ta không đẹp lòng Chúa thì chúng ta sẽ không được phước. Rồi đó là cái điều đầu tiên, chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Thi Thiên nói về rất là nhiều mưu kế của kẻ dữ. Lúc nào cũng săn tìm những cái điều để hại người khác, nói hành, hay là phu vu oán cho người ta, hay là tìm cái lợi cho mình, rồi tìm những thủ đoạn để hại người bên lân cận mình. Cái điều thứ hai muốn được phước mà Chúa hứa cho chúng ta ở trong cuộc đời theo Chúa là chẳng đứng trong đường tội nhân. Đường tội nhân là đường như thế nào? Thế nào là tội nhân? Criminal, tội nhân. Khi nói đến tội nhân thì người đó không phải là thánh nhân, phải không? Là nói đến tội thì người đó làm việc gì đó so với chính quyền, so với đời này là sai luật, là tội nhân. Ví dụ, cái lỗi nhỏ khi chúng ta, một ví dụ nhỏ thôi, đường đi cho chúng ta chạy 55 mai một giờ trên xe lộ nhỏ nhỏ 70, có những đoạn cho chúng ta 65-75, nhưng mà lên đến đó chúng ta thay vì chúng ta chạy 55 chúng ta chạy 80-90 mai một giờ, cảnh sát dừng chúng ta lại bắt tay mình cảm ơn ông chạy rất là nhanh, giỏi lắm, phải không? Không cho chúng ta ticket, đi ra tòa, rồi cái giấy ticket đó bây giờ phạt rất là nặng, 300-400 trở lên không có dưới. Một cái ví dụ chúng ta thấy hậu quả của cái việc mà mình không làm theo luật pháp đời này đã là như vậy rồi. Nhưng mà cái chữ tội nhân ở đây còn có nghĩa là chúng ta làm những cái gì mà trái lại không những với lương tâm của con người mà trái lại điều răn của Chúa cho chúng ta. Điều răn của Chúa cho chúng ta như thế nào? Nhiều lắm. Tóm lại trong 10 điều răn. Và 10 điều răn hay là 10 cái điều luật đầu tiên mà Chúa truyền qua Môi-se để cho dân Israel trong đồng vắng, thì nó có nhiều điều răn nhỏ. Nhưng mà qua đến thời kỳ Chúa Giê-xu thì 10 điều răn nó tóm lại 2 điều thôi. Chúng ta nhớ không? Điều răn thứ nhất đó là các ngươi phải hết lòng, hết sức, hết ý mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Hết lòng hay là hết trí khôn, hết ý hết sức, năng lực của mình mà kính mến Chúa. Và điều răn thứ hai là gì? Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Tóm là hai điều thôi chứ không phải là quá chừng nhiều để chúng ta không làm được. Và khi chúng ta thấy rằng chẳng đứng trong đường tội nhân, đó là chúng ta làm lại những cái gì, thực hiện trong đời sống của mình những cái gì mà theo Chúa dạy, hết lòng, hết ý, hết sức, kính mến Chúa, thì đó là cái điều chúng ta đang làm việc công chính. Yêu thương kẻ lân cận như bản thân của mình, đó là điều chúng ta đang làm theo mạng lệnh mà Chúa truyền cho chúng ta, theo sự công chính. Nhưng mà nếu chúng ta có cái lòng cay đắng với một cái người nào, ghim ở trong lòng, vẫn đi nhà thờ mỗi Chủ nhật, vẫn học Kinh Thánh, vẫn cầu nguyện, nhưng mà cái điều đó ghim ở trong lòng, nhớ này, đến chết á, đừng có cho người đó tới thăm tôi. Có đến chết chăng nữa, đừng có cho người đó đưa xác tôi. Đừng có cho người đó đến giữ đám tang của tôi. Quý vị thấy trong đời có những người như vậy đó. Và cái điều đó chúng ta thấy rằng chúng ta đang làm cái công việc của sự tối tâm đời này là ghét cái người mà Chúa nói mình phải yêu. Thực sự yêu người lân cận khó lắm quý vị. Chúa nói chúng ta hãy yêu kẻ lân cận như mình. Ngoài cái đầu tiên luật pháp là hết lòng, hết trí khôn, hết sức để kính mến Chúa. Điều răn thứ hai, yêu cả lân cận như mình. Và khi chúng ta ở trong cái sự thù hằn cay đắng, tức mình cãi lẫy, kêu riêu, mắng nhiếc, giống như trong Galati đoạn 5 kể ra đó, thì chúng ta đang làm nghịch lại với những điều răn mà Chúa đang truyền cho chúng ta. Cho nên chúng ta đang cách này cách khác, đang đứng chỗ của những người tội nhân đó. Tội nhân không phải là ở đây nói là kẻ cầm dao giết người hay là bằng cầm súng bắn người khác, chết người hay là đi cướp, đi trộm. Đó là dĩ nhiên với luật pháp đã là tội rồi, nhưng mà tội nhân ở đây nữa, đôi lúc chúng ta cứ để lòng cay đắng, hằn thù, để lòng hơn thua, ghen ghét ở trong lòng của mình. Mình đang làm công việc của thế giới tối tăm đang làm. Và điều kế tiếp nữa, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thế nào là nhạo báng? Dạ. À, nhạo báng là coi trời bằng vung. Nhạo báng mà hai nghĩa: bàn tay ta làm nên tất cả, với sức này sỏi đá cũng thành cơm. Có sức chúng ta có thể làm được cái hòn đá, hòn sỏi này biến thành cơm, biến thành lương thực cho chúng ta ăn. Và ở trong Thi Thiên thì nói là kẻ nhạo báng nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời. Và hôm nay các em học sinh được học trong trường về thuyết Darwin, Revolution là thuyết tiến hóa. Có người từ những cái đơn bào, đa bào tiến lên động vật xương sống, tiến lên giống như con ế, con nòng nọc, rồi một số chim bay trên trời, số những thú vật ở trong rừng, rồi từ con khỉ vượn người, từ vượn người cũng theo cái biến hóa thành con người ngày hôm nay. Và họ phủ nhận cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Đó là những người nhạo báng. Nhạo báng đây không phải là ngồi không để mà chửi người khác, rượu vào lời ra là nói người này xấu, người nọ tố, người kia coi trời không có ra gì hết, không có ra gì hết. Đó là về đời này thôi. Nhưng mà nhạo báng đây nữa là không có sự kính sợ Đức Chúa Trời trong lòng. Họ nói họ có thể làm được tất cả mọi điều. Và ECGN nói như thế nào? Hồi nãy Bảo có nhắc đến cái ngôi sao Mai đó, thì ở trong ECGN nó có nói đến một cái tên là sao Mai. Ở trong sao Mai mà chúng ta hát cái bài hát hồi nãy không phải đề cập đến Lucifer. Chúng ta nên đến chính là chỗ này, tôi muốn đến chính là thực sự cái sao Mai sáng chói kia ở trong ECGN đề cập đến ECGN, đến ma quỷ Satan, hoặc là thiên sứ sáng láng, thiên sứ trưởng đầu tiên người là Chúa. Nhưng mà cái bài hát bạn khen tôi ấy Giê-xu, cái ngôi sao Mai đó chính là Chúa Giêsu chúng ta, là thiên sứ trưởng của các thiên sứ ngày hôm nay, là Đức Chúa Trời hằng sống, chứ không phải là liên hệ đến vấn đề Lucifer này. Và tôi muốn nói đến Ezechiel có nói đề cập đến Sao Mai là như thế này: dù ngươi có lót ổ được trên ngôi sao, ta sẽ xô ngươi xuống. Chúng ta thấy trong cái thời kỳ mà nước Mỹ và nước khối Liên Xô chạy đua vũ trang với nhau, ban đầu Liên Xô là một trong những nước đầu tiên làm nên cái chuyến bay quanh vũ trụ. Nước Mỹ chưa làm được cái chuyến bay đó. Nhưng mà với người Liên Xô lúc bây giờ, đối với họ chỉ là đảng Cộng sản làm được tất cả mọi thứ. Trí khôn của con người, sức mạnh con người cho đảng ra. Và họ không tin rằng có Đức Chúa Trời. Biết bao nhiêu lần họ đã dự định để mà hạ cánh phi thuyền của họ trên cung trăng. Không bao giờ được. Lên và rớt xuống. Lên và rớt xuống. Tại vì sao? Họ nhạo báng. Không có Đức Chúa Trời. Nước Mỹ năm 1962-63, Tổng thống Kennedy bắt đầu đẩy mạnh chương trình không gian. Nhưng mà họ, tại sao nhưng mà họ đến trước? Tại vì họ tin rằng có Đức Chúa Trời. Cái chữ khác của kẻ nhạo báng là cái người không có lòng tin kính nữa. Một số người họ tin, họ đi nhà thờ, nhưng mà họ chỉ đi cho có đi theo một cái tôn giáo. Và lời Chúa thì như xa xăm lắm. Và làm cái gì cũng cho mình là thành công, là khôn, là giỏi. Và đứng trước những người khác luôn luôn xô mình là người có giỏi, là người giỏi, là người thành công trong đời này. Và không cần Chúa. Chúa ơi, Chúa cho con làm công việc này. Chúa cho con làm việc khác. Nhưng mà theo của chúng ta, chứ không phải là theo ý của Chúa. Và tự cậy riêng vào sức của mình. Ở trong Nguyên Thánh có đề cập đến đó là Lót. Khi mà Lót và Abraham chia rẽ với nhau, tại vì họ tài sản quá nhiều, bầy súc vật rất là đông, thì ở trong Nguyên Thánh cũng nói rằng Lót nhìn qua bên kia, thấy đồng tốt tươi, dòng sông Tả chảy tưới từ cái cánh đồng này qua cánh đồng khác, và chọn xứ sở đó. Nhưng mà đồng thời Lót quên, tại vì Lót đi với Abraham, Lót là cháu Abraham, biết có Đức Chúa Trời, đã được Chúa ban phước qua bác của mình, được bác Chúa ban phước qua cái sự mà Chúa hứa cho bác của mình, Lót được thành công. Nhưng mà sau đó ông tự, ô tôi qua đó tôi sẽ thành công. Đến cái chỗ đó là Sodom và Gomorrah. Và trong Kinh Thánh nói rất là rõ, vả thành Sodom và Gomorrah, dân thành ở đó rất là độc ác. Họ làm nghịch lại với những lời của Chúa. Và bởi lẽ đó chúng ta thấy Lót sống thành công xứ đó, nhưng mà cuối cùng mất hết. Mất hết tài sản, mất hết tất cả những cái gì mà ông đã thu thập được bao nhiêu năm khó khăn ở đó. Và cuối cùng mất cả gia đình. Và con cái của ông cũng loạn luôn cùng ông. Vợ ông cũng mất luôn. Đó là chỗ của kẻ nhạo báng. Và đời sống của Lót dù có của cải trước đó, và cuối cùng mất hết. Cho nên nhờ anh Chúa, quý vị, chúng ta đừng có đi theo mưu kế của kẻ dữ. Đừng có bao giờ ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Amen quý vị. Bây giờ cái phần quan trọng hơn, nhưng mà vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Hồi nãy tôi nhắc đó, nhắc đi nhắc lại, chúng ta muốn được phước, đọc lời của Chúa. Hai việc đọc xong mình để trong đầu mình hay để trong lòng mình đủ rồi, không có đâu. Chúa muốn chúng ta hãy cẩn thận làm theo. Tại vì ở đây nói là phước cho người nào chẳng thêm mua cái kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Nhiều khi chúng ta thấy lời của Chúa dạy trái lại cái gì mà mình ao ước, mình quyết định. Tại vì mình quyết định theo ý riêng của mình thấy như lời của Chúa ngăn trở mình, cản trở mình, không cho mình làm thực hiện điều này điều khác. Thực sự Chúa đang muốn chúng ta được bình an và được phước. Và Chúa đang có lời của Chúa để nhắc nhở mình là như vậy. Cho nên khi chúng ta có lời của Chúa sẽ ngăn cho chúng ta những quyết định mà chúng ta nhìn lại chúng ta hối tiếc. Lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta có những cái nơi chúng ta cần phải tẻ ra, có những nơi chúng ta phải bước đi, và có những nơi chúng ta phải không làm, có những quyết định chúng ta không nên làm. Tại vì đó là lời của Chúa và giúp cho chúng ta có sự bình an, sự thịnh vượng và sự thành công. Và cuối cùng, ở trong cái phần này là câu số 3. Được phước như thế nào? Quý vị Tết rồi hay chúc ông bà anh chị em được phước ha, phúc ha, buôn mai bán đất ha. Những người lớn tuổi thì sống thọ ha. Rồi gia đình thì hạnh phúc ha. Nhưng mà phúc đó là phúc đời này. tất cả mọi thứ sẽ qua. Bây giờ cái phước là cái phúc mà Chúa muốn cho chúng ta ở đây. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sẽ xanh bông trái theo thời tiết. Mùa xuân có bông trái của mùa xuân, mùa hạ có bông trái của mùa hạ, mùa thu có bông trái của mùa thu, mùa đông có bông trái của mùa đông. Với con người chúng ta, mùa xuân thì cứ là cái mùa của sinh sản, mùa của kết quả, mùa của tốt đẹp, mùa của sự tươi mới nhất và kết quả thành công cho đó. Nhưng mà qua mùa hạ thì cũng ok, còn nắng còn ấm. Mùa thu là buổi xế chiều ấy, thì sao? Ô, cuộc đời sẽ nó tối quá, nó buồn quá, nó thảm quá. Đến mùa đông thì sao? Càng ảm đạm nữa. Nhưng mà người có lời của Chúa thì dầu bất cứ hoàn cảnh nào, Covid xảy ra, không có sao, vẫn kết quả, vẫn lớn lên được, không có than thở. Dù chúng ta đang được boss tăng lương hay là tặng tiền thưởng vì chúng ta làm việc đúng giờ chăm chỉ, cảm ơn Chúa vì mùa xuân. Nhưng mà có những lúc hoạn nạn trong mùa hạ, có những lúc đói kém trong mùa thu, có những lúc lạnh lẽo thử thách ở trong mùa đông. Chúng ta có vui mừng để chúng ta chúc tụng Chúa không? Hay là chúng ta bắt đầu quay lại than trách? Cho nên cái kết quả này rất là quan trọng cho những người theo Chúa mà có lời của Chúa nhìn thấy rất là rõ. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, lúc nào cũng tươi tốt, và sẽ kết quả theo mùa. Gặp hoàn nạn thử thách sẽ kết quả trong hoàn nạn thử thách. Gặp những cái lúc vui, chúng ta sẽ kết quả trong lúc vui. Những lúc mà chúng ta thành công sẽ kết quả trong lúc thành công. Những lúc hoàn nạn, quý vị tin đi, sẽ có cái kết quả lộ ra trong những lúc hoàn nạn. Và cái câu cuối của cái phần kết quả: không những kết quả tạm thời theo thời tiết, mà lá nó cũng chẳng tàn héo, và mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Cái chữ lá nó đây rất là hay. Một cái cây sống hay chết nhìn biết liền. Quý vị biết không? Quý vị nhìn thấy cái gì đây? Lá chỗ này xanh, mà ngoài đọt thì sao? Héo. À, vừa rồi tôi nhớ là tôi có chia sẻ với hội thánh, cháu tôi có mua cho trong cái những ngày Covid thì nó mua cái đèn cực tím đó để mà sanitizer trong cái phòng của mình, những chỗ ngồi thì cái tia đèn nó tiêu chết hết những cái con virus. Thì họ cũng nhắc cho chúng ta những cái màn này phải treo, phải hạ xuống, phải cover lại những cái cây này, phải giấu đi những cái sóng, còn nếu không thì cái đèn chiếu thì sẽ chết. Và tôi cũng giấu sau cái bục giảng này. Rồi cái gì nữa? Thì dĩ nhiên phía chính giữa này nó xanh, nhưng mà những cái chỗ mà nó chia ra ngoài, nó tòe ra hai bên, bắt đầu nó bị cái đèn nó chiếu vào, và cuối cùng hư héo. Cũng giống như vậy, chúng ta thấy cái cây mà chúng ta bị héo là something wrong, bắt đầu nhìn cái lá của nó mình biết. Và xin Chúa cho chúng ta thấy lá nó không tàn héo, và mọi sự làm đều sẽ thịnh vượng. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta nói về những người làm theo lời của Chúa để được phước. Và tuần lễ tới, tuần sau nữa đó, thì chúng ta sẽ học cái phần thứ hai của những người không đọc lời Chúa, hay là không có lời Chúa, và có đọc lời Chúa, không làm theo, thì chúng ta thấy cái hậu quả thứ hai xảy ra. Kể chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chúng ta tuần lễ mới, cũng như ban phước cho chúng ta trong giờ giảng hiến và thời giờ thông công sắp tới.